Vậy thì điều đắn đó nó bao hàm những cái gì? Cứ thỉnh thoảng tôi lại nhắc lại bài cũ để nhớ khỏi quên. Trước khi mà đi vào phần 10 điều răn này, đã có một bài nói về các nhân đức. Trong đó chúng ta phân biệt nhân đức đối thần và nhân đức nhân bản. Thế thì liên quan đến điều răn thứ nhất này là ba nhân đức tin cậy mến. Đó là đối thần hay là nhân bản? Đó là đối thần. Tại sao vậy? Là bởi vì ba nhân đức này quy chiếu trực tiếp vào Thiên Chúa. Phải thờ phượng kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Nhưng mà làm sao mà tôi thờ phượng Chúa nếu tôi không tin vào Ngài? Làm sao mà tôi thờ phượng Chúa nếu tôi không đặt niềm hy vọng cuộc đời mình ở nơi Chúa? Làm sao tôi thờ phượng Chúa nếu tôi không yêu mến Chúa hết lòng? Anh chị em thấy không? Cho nên cái điều răn thứ nhất này nó bao hàm ba nhân đức đối thần là đức tin, đức cậy và đức mến. Thế thì về đức tin đó, chúng ta phải nuôi dưỡng và giữ gìn đức tin của mình. Đức tin là ơn Thiên Chúa ban. Lạy Chúa, con tin nhưng xin Chúa nâng đỡ lòng tin yếu kém của con. Chúng ta vẫn hát như vậy trong năm đức tin. Đức tin là ơn Thiên Chúa ban, nhưng mà mình phải góp phần bằng cách là vun trồng, nuôi dưỡng, gìn giữ. Các anh chị có nhớ ở trong đêm vọng phục sinh, chúng ta thắp lên ngọn lửa phục sinh giữa bóng tối bao trùm nhà thờ. Rồi thầy phó tế hay là linh mục rước ngọn nến phục sinh đó đi vào lòng nhà thờ. Rồi đi đến đâu đó thì chúng ta được chia sẻ cái ngọn nến đó bằng cách là thắp từ ngọn nến đó cái ánh sáng cho ngọn nến của mình. Mà rồi mình thắp lên mà mình phải lấy tay mình che. Tại sao vậy? Nó mong manh lắm, nó dễ tắt lắm trước những ngọn gió. Cái ngọn lửa đó nó tượng trưng cho đức tin của mình. Cái ánh sáng đức tin đó cũng mong manh lắm, cũng dễ bị những ngọn gió của cuộc đời dập tắt. Cho nên mình phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, giữ gìn, vun trồng. Và những tội nghịch với đức tin là tội nào? Cố tình nghi ngờ, rồi lạc giáo. Chẳng hạn khi chúng ta học giáo lý hay là thần học, mình nghe đến lạc giáo Ario, lạc giáo Nestorio liên quan đến Kitô học, cái quan niệm về Chúa Giêsu Kitô chẳng hạn, gọi là lạc giáo khi mà người ta chối bỏ một chân lý đức tin nào đó. Ngoài lạc giáo ra thì có bội giáo, phản bội đó. Gọi là bội giáo khi mà người ta chối bỏ toàn bộ đức tin Kitô giáo. Rồi có ly giáo. Ly giáo có nghĩa là ly khai. Thông thường là nó gắn với cái chuyện đó là tách ra khỏi sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng, không nhìn nhận Đức Giáo Hoàng là vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian. Và không những ở trong những thế kỷ đã qua mà ngay trong thế kỷ hiện tại của chúng ta này cũng đang có những nhóm ly giáo như vậy. Và mới đây này tôi rất là bất ngờ khi nghe có một linh mục đến nói với tôi rằng đang rì rào truyền tay nhau tài liệu này tài liệu kia, mà có một vài người công giáo cảm thấy nao núng những cái tài liệu mà bảo rằng là Đức Giáo Hoàng hiện tại là ma quỷ. Khổ vậy đó. Cái tiếng nói chính thức của hội thánh ấy thì không nghe, thì không tin, mà cứ tin ba cái chuyện vớ vẩn ở đâu, mà lại cứ tự cho là mình đúng. Thế cho nên mình phải giữ gìn, phải nuôi dưỡng, phải vun trồng đức tin của mình. Rồi đức cậy nghĩa làm sao? Nếu mà chúng ta dịch sát đó, thì gọi là đức hy vọng. Con người ta sống nhờ hy vọng. Nhưng mà vấn đề là chúng ta hy vọng cái gì và hy vọng vào ai? Người Kitô hữu đặt niềm hy vọng của mình ở nơi Chúa, chứ không phải chỉ nơi sức lực của con người. Và vì thế gắn với niềm hy vọng ấy là sự tín thác cậy trông. Mà niềm hy vọng của chúng ta nó không chỉ ngừng ở những thực tại trong cuộc đời này, trong lịch sử, trong trần thế này, mà là niềm hy vọng của chúng ta vươn đến cuộc sống vĩnh hằng. Thế thì trong đời sống Kitô hữu không phải là không có những lúc mà mình dễ đánh mất niềm hy vọng, đánh mất đức cậy. Đó là lúc mà chúng ta ngã lòng, mình không còn hy vọng vào Chúa. Nhất là khi mình gặp thử thách, cầu xin mãi không được, sinh ra ngã lòng. Hoặc là nhớ đến ông Giuđa, ông ấy phạm tội, và ông ấy biết là ông ấy sai, ông ấy lấy cái số tiền mà người ta đã đưa cho ông ấy trả lại. Ông biết là ông sai chứ, nhưng mà ông ấy không dám hy vọng vào lòng thương xót, vào ơn tha thứ của Chúa. Cho nên ông ấy đi thắt cổ tự tử. Đôi lúc chúng ta cũng có thể có những giây phút như vậy, ngã lòng. Hoặc là ngược lại đó, là quá tự phụ, dựa vào tài năng của mình. Ta là ta làm được hết, chả gần Chúa bà nào. Ngoài đức tin và đức cậy còn có đức mến. Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Cái câu ở trong Kinh Thánh nói mà chúng ta cũng vẫn lặp đi lặp lại, đó là yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Một cái hết đó là khó lắm chứ không có phải dễ đâu. Mình đọc cái quen miệng vậy thôi, chứ còn cứ suy nghĩ mà xem, khó lắm, yêu mến Chúa mà hết lòng. Nếu mà thực sự mình yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn, thì các anh chị và tôi ở thiên đàng lâu rồi. Mà mình có nhiều giới hạn, cho nên là cũng yêu mến đấy, nhưng mà nó giới hạn. Đấy, cái điều răn thứ nhất bao hàm đức tin, đức cậy và đức mến.